Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 2 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp, Đức thảo luận kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Ngoại trưởng Kerry thề sẽ chống chủ nghĩa khủng bố bằng mọi giá. Và Nigeria hoãn cuộc bầu cử tổng thống.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Kristen Roby tường trình về một ứng dụng cho điện thoại di động với mục đích duy trì những câu chuyện truyền miệng ở Phi Châu. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức theo trong đội sẽ thảo luận qua điện thoại trong ngày hôm nay Chủ nhật về một kế hoạch hòa bình do Pháp, Đức đề xướng để chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine. Các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ diễn ra giữa lúc các nỗ lực ngoại giao đang tăng sức ép đòi chấm dứt cuộc nổi dậy được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Tổng thống Hollande nói rằng kế hoạch này là một trong những cơ hội cuối cùng để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Merkel nói rằng chưa rõ liệu kế hoạch này có thành công hay không. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng kế hoạch này dựa vào thỏa thuận ngừng bắn ký hồi tháng 9 ở Minsk, Belarus đã bị đổ vỡ, nhưng có thêm chi tiết và khung thời gian. Tại một hội nghị an ninh đang diễn ra ở Munich hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng các thương thuyết gia về kế hoạch Pháp-Đức vẫn còn cách xa một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Ukraine sau mấy ngày tranh luận căng thẳng. Trưởng đoàn thương thuyết của Liên hiệp Âu Châu, bà Federica Mogherini, nói tại Munich rằng Liên hiệp Âu Châu đang tìm cách để áp dụng đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk.
At our east, on European territory, the conflict in Ukraine has carried an unsustainable price in human lives.
Bà Mogherini nói tại phía đông của chúng tôi, trên lãnh thổ Âu Châu, cuộc chiến tranh ở Ukraine đã phải trả giá bằng nhiều mạng người, cho chúng ta thấy một trong những điều cơ bản của luật quốc tế bị vi phạm, đó là tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một nước, và rằng chúng ta không thể dùng vũ lực để thay đổi đường biên giới. Một tiền lệ hết sức nguy hiểm không chỉ đối với Âu Châu mà cho cả thế giới. Cũng tại Munich, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã nói về chuyện có một sự bất đồng giữa Hoa Kỳ và Âu Châu liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Kerry nói rằng không có rạn nứt nào giữa Hoa Kỳ với các đồng minh Âu Châu và tất cả các bên đều đồng ý rằng những thách thức ở Ukraine sẽ được chấm dứt bằng con đường ngoại giao chứ không phải bằng sức mạnh quân sự. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói tại hội nghị rằng Pháp và các đồng minh đoàn kết với nhau chứng tỏ quyết tâm chống lại những nhượng bộ làm phương hại an ninh của Âu Châu. Nhưng ông nói rằng không ai muốn kẹt vào một cuộc chiến tranh kéo dài. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật nói rằng phải chống chủ nghĩa khủng bố bằng mọi khả năng của chúng ta. Ngoại trưởng Kerry phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Munich hôm Chủ nhật rằng thế giới đang chứng kiến một tình trạng tội phạm hỗn loạn. Trong phát biểu ám chỉ đến các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói không có cơ sở nào để biện minh cho việc nổi dậy của chủ nghĩa cực đoan bạo động. Ông Kerry đưa ra phát biểu này một ngày sau khi các chiến đấu cơ của Jordan oanh tạc các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo sang ngày thứ ba liên tiếp. Jordan đã thực hiện các cuộc oanh kích để trả đũa cho vụ một phi công Jordan bị nhóm nhà nước Hồi giáo bắt ở Syria hồi tháng 12 và đã giết chết. Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập hôm thứ Bảy cho hay nước này phái một phi đoàn chiến đấu cơ F-16 đến hỗ trợ Jordan trong các cuộc oanh kích. Cả Jordan và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đều tham gia liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo tấn công các phần tử chủ chiến tại các khu vực mà phe này chiếm ở Iraq và Syria. Các cuộc không kích của Liên quân tiếp diễn trong ngày thứ Bảy, trong lúc số phận của một nhân viên cứu trợ người Mỹ bị nhà nước Hồi giáo bắt vẫn chưa rõ. Gia đình của bà Kayla Mueller phổ biến một thông báo hôm thứ Sáu nói rằng họ vẫn hy vọng là Mueller còn sống. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 mét năm, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Nigeria loan báo hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự trù vào ngày 14 tháng 2, 6 tuần lễ vì những lo ngại về an ninh và tình hình nổi dậy của nhóm chủ chiến Boko Haram.
If the security of personnel, voters, election observers and election materials cannot...
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập, ông Atahiru Jega nói, nếu các nhân viên an ninh, cử tri, các nhà quan sát bầu cử và cơ sở vật chất của cuộc bầu cử không được bảo đảm an ninh, mạng sống của các thanh niên nam nữ và tiềm năng của tự do, công bằng và đáng tin cậy của cuộc bầu cử sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Do đó, ủy ban quyết định dời ngày tổng tuyển cử lại. Các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội nay sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 2015. Ông Jega nói tiếp rằng ủy ban bầu cử không phải là một cơ quan an ninh để có thể tự bảo vệ an ninh cho các nhân viên, cho cơ sở vật chất cũng như cho cử tri và ngay cả quan sát viên. Và do đó, ủy ban bầu cử không thể bỏ qua cảnh báo của các giới chức đứng đầu ngành an ninh. Các phần tử chủ chiến Boko Haram kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở đông bắc Nigeria. Các chuyên gia nói rằng tổ chức một cuộc bầu cử trong hòa bình ở những khu vực đó khó có thể thực hiện được. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói trong một tuyên bố rằng Washington rất thất vọng về quyết định trì hoãn cuộc bầu cử của Nigeria. Ngoại trưởng Kerry nói, can thiệp chính trị vào ủy ban bầu cử quốc gia độc lập là không thể chấp nhận được. Điều quan trọng là chính phủ không thể viện cớ về an ninh để cản trở tiến trình dân chủ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm nay đã thảo luận sang ngày thứ hai với Ngoại trưởng Iran về chương trình hạt nhân của Tehran bên lề một hội nghị an ninh ở Munich. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif và ông Kerry cũng đã họp với nhau 2 tiếng đồng hồ hôm thứ Sáu ở Munich. Trong cuộc họp đó, Ngoại trưởng Kerry đã hối thúc ông Zarif về mong muốn của chính quyền Obama đạt một thỏa thuận khung với Iran. Các cuộc thảo luận được loan báo trước đó trong ngày Chủ nhật ở Munich diễn ra tiếp theo sau hai cuộc họp của hai nhà ngoại giao này hồi tháng trước trong một nỗ lực lập ra một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Iran và nhóm các nước Hoa Kỳ, Anh Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đang cố gắng đạt đến một thỏa thuận khung trước ngày 24 tháng 3. Trong khuôn khổ nỗ lực của các nước này nhằm giải quyết các vấn đề về những hoạt động hạt nhân của Iran. Các bên ấn định ngày 1 tháng 7 là thời hạn chót cho thỏa thuận chung cuộc. Nhóm được gọi là P5+1 muốn Iran hạ mức hoạt động hạt nhân xuống để bảo đảm là nước này không phát triển vũ khí hạt nhân. Iran thì quả quyết rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho mục đích hòa bình và muốn các nước bỏ lệnh chế tài gây thiệt hại cho nền kinh tế của Iran. Thượng nghị sĩ Robert Menendez dẫn đầu nỗ lực áp dụng thêm các biện pháp chế tài đối với Iran, nhưng ông cho biết ông sẽ giữ dự luật này lại cho đến sau thời hạn chót vào tháng 3. Ông Menendez nói, nhiều đồng sự thuộc đảng Dân Chủ của tôi và tôi đã gửi văn thư đến Tổng thống để thông báo rằng chúng tôi sẽ chưa thông qua tu chính Kurt Menendez tại Thượng viện cho đến ngày 24 tháng 3, và chỉ trong trường hợp nếu không có được một thỏa thuận khung, bởi vì như được nói trong văn thư, rằng chúng tôi tiếp tục hy vọng giải pháp ngoại giao sẽ thành công trong việc đảo ngược khả năng của Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron phản đối các biện pháp chế tài mới vì cho rằng các biện pháp mới có thể đe dọa đến tiến trình thương thuyết đang diễn ra. Lệnh giới nghiêm kéo dài một thập niên tại Baghdad đã chấm dứt sau một loạt các vụ đánh bom đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Lệnh giới nghiêm chấm dứt vào lúc nửa đêm, cho phép người dân ra đường vào sáng sớm Chủ nhật. Lệnh giới nghiêm đêm khuya được áp dụng ở thủ đô Baghdad trong nỗ lực giảm bạo động và bắt cóc. Ông Ali Saad, một cư dân Baghdad, nói, bây giờ chúng tôi tự do, chúng tôi có thể ra ngoài sau lúc nửa đêm. Chúng tôi có thể lái xe tự do để thưởng thức các hoạt động về đêm và tránh được nạn kẹt xe ban ngày. Trong một vụ tấn công hôm thứ Bảy, kẻ đánh bom tự sát kích nổ tại một đường phố đông đúc gần một nhà hàng, giết chết ít nhất 22 người và làm bị thương nhiều người khác. Đại diện của hãng hàng không TransAsia Airways hôm Chủ nhật đã gặp gỡ với các gia đình nạn nhân trong tai nạn máy bay hồi tuần trước ở Đài Loan để thảo luận về việc đền bù. Một người phát ngôn của hãng hàng không nói rằng TransAsia sẽ trả khoảng 38.000 đô la cho mỗi nạn nhân để trang trải chi phí an táng. Vụ máy bay rơi đã làm 40 người thiệt mạng, trong khi 15 người được cứu thoát. Các toán cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 3 người mất tích trên sông Cơ Long. Các phi công của TransAsia lái máy bay bán phản lực cánh quạt có liên hệ đến vụ rớt máy bay chết người hôm thứ Tư vừa qua bắt đầu những cuộc sát hạch, về khả năng vào ngày thứ Bảy trong lúc các nhà điều tra tìm xem có phải lỗi của phi công là một yếu tố làm máy bay rớt hay không.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, trong thời đại của điện thoại thông minh và công nghệ di động, một số người dân Phi Châu lo ngại rằng những câu chuyện truyền miệng sẽ bị Internet và truyền thông xã hội lấn át. Đây chính là lý do khiến một phụ nữ ở Nigeria đã viết một chương trình ứng dụng cho điện thoại di động như một cách để gìn giữ những câu chuyện dân gian này. Thông tin viên Christine Roby có bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Qua nhiều thế kỷ, người dân Phi Châu đã gìn giữ được lịch sử của mình thông qua lối kể chuyện truyền miệng. Nhưng cách chúng ta giao tiếp với nhau đang tiến hóa, và trong khi đó thì ngày càng có thêm nhiều người châu Phi sử dụng điện thoại thông minh. Vì vậy, một doanh nhân công nghệ kiêm nhà thiết kế thời trang người Nigeria, cô Elizabeth Perun, đã quyết định làm cho những câu chuyện dân gian của châu Phi thích nghi với thế kỷ 21. Cô tập trung vào những câu chuyện cho thiếu nhi, dạy về những bài học đạo đức. Cô đã tạo ra AfroTales, một ứng dụng di động được viết để bảo tồn một số câu chuyện mà cô đã được nghe trong lúc ngồi cạnh lửa trại tại nhà ở Benue khi cô còn là một đứa trẻ.
Sometimes you can't teach a child something by just telling the child don't do this, don't do this. It in fact it gave me context and a story. Somebody.
Có đôi lúc bạn không thể dạy một đứa trẻ bằng cách nói với chúng rằng không được làm cái này, cái kia. Thực vậy, tôi cho rằng điều đó đã giúp tôi tìm được ra bối cảnh. Trong một câu chuyện nào đó, có người ăn cắp một thứ, và sau đó điều tồi tệ sẽ xảy ra với họ. Còn nếu ai đó làm một chuyện gì đó tốt, thì họ sẽ có một cuộc sống vui vẻ hoặc trở nên giàu có.
Hello children, my name is Liz, and I would like to tell you a story about a tortoise, an elephant, and a hippopotamus. This story will tell you why it is important to go to school.
Xin chào các bạn nhỏ, tên tôi là Liz và tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một chú rùa, một chú voi và một chú hà mã. Câu chuyện này sẽ cho các bạn biết tại sao đi học là rất quan trọng và vì thế bạn cũng có thể trở nên tinh khôn như chú rùa vậy.
AfroTales nhắm mục tiêu vào trẻ em trong độ tuổi từ 2 tới 10. Giọng đọc của nhân vật cô Liz đảm nhận việc kể chuyện trong khi những hình ảnh hoạt hình trên màn hình xuất hiện. Có một mũi tên cũng hiển thị cho biết khi nào có thể tiếp tục. Ngoài ra, còn có những câu hỏi đố về nhận dạng đồ vật và dạy đếm xuyên suốt quá trình.
Can you point at Mr. Elephant? No, try again. Good! Find the rope.
Bạn có thể chỉ ra đâu là ngài voi không? Không đúng rồi, thử lại lần nữa đi nào. Tốt lắm, tìm sợi dây thừng đi. Không phải, thử lại lần nữa nào. Tốt lắm.
Cô Perun nhờ những người họ hàng lớn tuổi giúp sưu tầm những câu chuyện của người Tiv, một nhóm người dân tộc có khoảng 4 triệu người ở vùng đông nam Nigeria và tây bắc Cameroon. Cuối cùng, cô muốn bao gồm những câu chuyện dân gian của cả những khu vực khác của châu Phi bằng nhiều ngôn ngữ địa phương.
I want to keep it centered around folk stories. I don't want popular stories like, let's say, the ones that Walt Disney has made really, really popular.
Tôi muốn chỉ tập trung vào những câu chuyện dân gian. Tôi không muốn những câu chuyện đã quá nổi tiếng, những câu chuyện mà hãng phim hoạt hình Walt Disney đã sản xuất và được nhiều người biết tới. Tôi nghĩ rằng thật là điều công bằng và tôn kính khi chúng ta giữ được một số nét văn hóa tồn tại. Bởi vì phần lớn những câu chuyện dân gian là một phần của tấm thảm được thêu dệt từ nhiều nét văn hóa của châu Phi.
Cô Perun chịu trách nhiệm thu tiếng và viết kịch bản. Người cộng tác của cô, anh Idamiebi Ilamina Eremi, đảm nhận phần thiết kế hình ảnh hoạt hình. Hai người đã trở thành người bạn đời của nhau trong khi cùng lúc chung tay viết ứng dụng này. Những người sử dụng hệ điều hành Android có thể tìm và tải miễn phí ứng dụng AfroTales trên cửa hàng ứng dụng của Google. Tính tới hiện tại, ứng dụng AfroTales đã có hơn 50.000 người sử dụng. Nguồn quỹ là một thách thức chính, và vì vậy, cô Perun hy vọng có thể khai thác sự ưa chuộng dành cho những người sử dụng lượt đầu bằng một chiến dịch gây quỹ từ việc kêu gọi ủng hộ từ người thân, bạn bè và những người khác. Cô Perun nói rằng công nghệ không nhất thiết phải hủy hoại hay thay thế các truyền thống. Nhiệm vụ của cô là làm sao có thể hòa trộn chúng lại với nhau và vẫn gìn giữ được văn hóa châu Phi.
Africa is our home, you know. I think we are so in a rush to become Western.
Châu Phi là nhà của chúng tôi. Tôi nghĩ là chúng tôi đã quá vội vã muốn trở nên như phương Tây mà quên mất những điều vốn dĩ rất quan trọng, những điều là cội nguồn của chúng tôi và nên được truyền lại cho các thế hệ sau. Và tôi không nghĩ là chúng tôi đang đi đúng hướng.
Phiên bản thứ hai của ứng dụng AfroTales dự kiến phát hành vào đầu năm 2015.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops. Jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ. để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. Tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head, and thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi, vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên, một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh. Và nhờ anh, tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo. Và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã thảo luận qua điện thoại trong ngày hôm nay Chủ nhật về một kế hoạch hòa bình do Pháp, Đức đề xướng để chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine. Các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel diễn ra giữa lúc các nỗ lực ngoại giao được tăng mạnh nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Một người phát ngôn của chính phủ Đức nói rằng bốn nhà lãnh đạo này dự trù sẽ họp vào ngày thứ Tư tới ở thủ đô Minsk của Belarus để tiếp tục tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng kế hoạch này dựa vào thỏa thuận ngừng bắn ký hồi tháng 9 ở Minsk đã bị đổ vỡ nhưng có thêm những chi tiết về thời gian. Tổng thống Hollande nói rằng kế hoạch này là một trong những cơ hội cuối cùng để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Merkel nói rằng chưa rõ liệu kế hoạch này có thành công hay không. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật nói rằng phải chống chủ nghĩa khủng bố bằng mọi khả năng của chúng ta. Ngoại trưởng Kerry phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Munich hôm Chủ nhật rằng thế giới đang chứng kiến một tình trạng tội phạm hỗn loạn. Trong phát biểu ám chỉ chính đến các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói không có cơ sở nào để biện minh cho việc nổi dậy của chủ nghĩa cực đoan bạo động. Ông Kerry đưa ra phát biểu này một ngày sau khi các chiến đấu cơ của Jordan oanh tạc các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo sang ngày thứ ba liên tiếp. Nigeria loan báo hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự trù vào ngày 14 tháng 2, 6 tuần lễ vì những lo ngại về an ninh và tình hình nổi dậy của nhóm chủ chiến Boko Haram. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ hôm nay đã thảo luận sang ngày thứ hai với Ngoại trưởng Iran về chương trình hạt nhân của Tehran bên lề một hội nghị an ninh ở Munich. Lệnh giới nghiêm kéo dài một thập niên tại Baghdad đã chấm dứt sau một loạt các vụ đánh bom khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Lệnh giới nghiêm chấm dứt vào lúc nửa đêm cho phép người dân ra đường vào sáng sớm Chủ nhật.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.